chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Kính thưa quý vị và các bạn, lý là một thể loại dân ca đặc biệt mang màu sắc từ sự rõ rệt, phổ biến trên một địa bàn trải rộng từ vùng Trung Du qua Thanh Hóa, vượt qua Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng vào đến tận Gò Công, Bạc Liêu. Và hiếm có một thể loại dân ca nào lại tồn tại trên một địa bàn trải rộng cả trên địa bàn cả ba miền Bắc, Trung, Nam như vậy.
Các nhà nghiên cứu chưa chỉ ra rõ ràng lý xuất phát từ địa phương nào, song nghiên cứu trên làn điệu, lời ca, phong cách của bài dân ca, người ta đặt ra giả thuyết rằng phải chăng lý ra đời từ cái nôi là giả đất miền Trung Nam Bộ, chặng đầu tiên của con đường thiên di vào phía Nam của cha ông ta.
Trong những ngày đầu rời xa quê hương, những lời ca của cha ông ta thường đau đảo lòng nhớ thương quê cha đất tổ. Âm điệu tha thiết, mang đầm nổi sâu xứ đã bao trùm hầu hết các làn điệu dân ca vùng này, trong đó có cả lý. Cũng có ý kiến cho rằng lý chịu nhiều ảnh hưởng của các làn điệu dân ca chăm, vốn cũng chứa đựng nhiều yếu tố buồn, u uất.
Thưa quý vị và các bạn, lý Bình Trị Thiên xuất hiện khá nhiều trong sinh hoạt văn hóa dân gian và thường được dùng như một chất liệu để làm phong phú thêm cho một số làn điệu âm nhạc cổ truyền của mảnh đất này. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điệu lý Bình Trị Thiên, trong chương trình hôm nay, biên tập viên Ánh Tuyết có cuộc trò chuyện với ông Vũ Mạnh Thi, nguyên cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện Gio Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Vũ Mạnh Thi, lý là một trong những cái làn điệu dân ca của Bình Trị Thiên, vậy thì ông có thể cho biết đặc trưng cơ bản của lý Bình Trị Thiên như thế nào ạ?
Dân ca Bình Trị Thiên thì xuất phát từ cái tiếng nói của người Bình Trị Thiên ấy, và cái dân ca thì nó cũng là mang tiếng nói cái văn hóa của vùng miền. Như Bình Trị Thiên mình thì có cái dân ca Bình Trị Thiên, rồi về Nghệ Tĩnh thì có dân ca Nghệ Tĩnh, rồi những vùng miền khác thì nó có cái dân ca của từng vùng, nhưng mà Bình Trị Thiên mình thì là nó có chung một cái giao thoa là ba tỉnh, nhưng mà có một cái thống nhất là về các cái sinh hoạt dân ca, thì đặc trưng của nó là phản ánh dáng dấp hơi thở của người Bình Trị Thiên, về lao động của nhân dân Bình Trị Thiên, rồi tiếng nói, rồi là ngôn ngữ, rồi lời ca, thì nó là phản ánh rất là tinh tế, rồi rất là mang dáng dấp là của cái dân Bình Trị Thiên.
Trong lý Bình Trị Thiên chúng ta có thể phân ra thành những cái loại hình ra sao ạ?
Điều lý như là lý Tử Vi, lý Hành Vân, lý Chuồn Chuồn, lý Quầy Xuân, lý Quỳnh Tương, lý Con Sáo, lý Năm Cân, vân vân. Rồi có 10 cái bài tàu nữa như Kinh Tiền, Lưu Thủy, Xung Phong Long Hồ, là vân vân.
Như ông vừa nói thì lý thì bao gồm có rất là nhiều cái làn điệu khác nhau. Về thì cái nội dung của những cái làn điệu hoặc là tiết tấu của những cái làn điệu đó nó giống nhau hay là nó khác nhau ạ?
Nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà âm hưởng thì nó có số làn điệu là giống nhau.
Ví dụ ạ?
Thì giai điệu thì nó khác, giai điệu nó khác nhau. Ví dụ như là tạ tình thì người ta dùng những cái làn điệu ví dụ như tôi dùng.
Thì trấn mình năm thôn kết thành như một bàn tay, thì bao năm còn lắm cảnh ngôi sao đến nhau xây dựng niềm vui mới đỏ cờ hoa nắng đẹp trời quê ta lại về giữa lòng cửa Việt cây đời xanh thẳm trái ngọt hoa thơm ơn đảng bác hồ.
Thưa ông Lý, là tiếng nói của nhân dân lao động trong cái thời trước và ngày nay thì vẫn được nhân dân ta gìn giữ và phát huy. Vậy thì ông có thể cho biết là Lý thường được sử dụng trong những hoàn cảnh ra sao ạ?
Nếu nó vui thì sử dụng các cái làn điệu vui. Như Lý Ngô là một trong những làn điệu nó vui. Tươi, tươi tạc, vui tươi, lạc quan. Ngày xuân nghe ấm vang giai điệu mùa xuân đang tầng 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 nắng mới đã về trăm quê vậy gọi bao mầm xanh dù mới hương sắc đẹp dẫn đời đường đi lên nó ấm đang mưa rồng chân trời cỏ tay người chúng dệt màu xanh và là những cái làn điệu buồn thì nội ra những cái nội dung buồn thì là sử dụng cái làn điệu buồn như Lý Tử Vi, Lý Tương Tư Khúc hay là Lý Lâm Cân hay là Lý Giao Duyên chẳng hạn nữa để lại tình thương bạc luôn để lại tình thương mênh mông đất nước vương ấy vương bóng hình bình minh nổi tiếp bình minh tuyên ngôn bạc độc giữa bãi đình còn âm vang chúng con nguyện giữ quê hương.
Ở trong kho tàng dân ca Bình Trị Thiên thì còn có hò và vè cũng là những cái làn điệu đặc trưng. Về thì so với hai cái loại hình trên, âm hưởng của Lý ra sao ạ?
Nó giống nhau nhưng mà ta gọi là tổ khúc dân ca thì nó là nhiều cái làn điệu trong một cái nội dung nhưng mà nó tương ứng với nhau, nó là thành một cái tổ hợp gọi là tổ khúc đó thì nó phản ánh những cái nội dung.
Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với ông Vũ Mạnh Thi, chúng ta hãy cùng đến với một làn điệu Lý sau đây. Vừa rồi quý vị và các bạn đã thưởng thức một làn điệu Lý Nam Bộ. Xin được tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với ông Vũ Mạnh Thi. Thưa ông, so với làn điệu Lý Nam Bộ thì làn điệu Lý Bình Trị Thiên có điểm gì giống và khác biệt hay không ạ?
Điệu Lý của miền Nam và Bình Trị Thiên thì nó có một làn điệu là nó có giống nhau và nó cách điệu một đôi chút thôi. Ví dụ như Lý Con Sáo thì Nam Bộ là giống như cái Lý Con Sáo của Bình Trị Thiên chẳng hạn. Đấy. Ai đem con sào sang sông, con sào sang sông, con sào sổ lòng, con sào sổ lòng, tình bằng con sào sang sông, tình bằng con sào sang sông, thì cái âm hưởng của cái làn điệu Lý Con Sáo Nam Bộ nó có cái giai điệu tương tự như là giống Bình Trị Thiên, hơi thôi, nó có cách điệu đôi chút thôi. Thì người sáng tác người ta kể thừa của cái Bình Trị Thiên hoặc là của cái dân ca Nam Bộ rồi người ta phát triển theo cái cách là mới cái âm nhạc một tí, nó hơi mới mới một tí nữa.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài dân ca Việt Nam cũng có thể nói rằng Lý Ngơ Ô là một trong những bài hát vào loài được đông đảo người nghe ưa thích nhất. Điều đáng chú ý là Lý Ngơ Ô không chỉ thích hợp với một vài tầng lớp, một vài lứa tuổi, mà dường như bài dân ca Nam Bộ này phù hợp với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Vậy Lý Ngơ Ô có điều gì mà lại hấp dẫn người nghe đến như vậy? Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngẫu hứng Lý Ngơ Ô của phóng viên chuyên mục. Đối với bài Lý Ngơ Ô, người nghe thường cho rằng đây là một bài hát vui tinh nghịch. Người hát và các đoàn nghệ thuật khi dàn dựng bài hát này thường thiên về khai thác yếu tố vui nhộn tinh nghịch đó.
Bấy lâu nay, khi nghe lỷ ngựa ô, chúng ta mới chỉ tiếp nhận những tín hiệu về phía đó. Và cũng chỉ cần có thế, lỷ ngựa ô cũng đã được đón nhận như một bài hát trong số hiếm hoi các bài dân ca vui. Đây là lời hát của một cầu công tử nhà giàu có nhà cao cửa rộng, trang bị cho cầu toàn những thứ quý, đắt tiền, ngựa ô, kiều vàng, khộp bạc, lục lạc đồng đen, dây cương, mịn màng, đầm thắm, cản roi bịt đồng thà. Dường như anh chàng công tử nhà giàu này khoe với một cô gái về tài sản gia thế của mình. Nếu chỉ là lời khoe khoang hờm của, hờm mình của một anh công tử nhà giàu thì có gì đáng nói để cho bài hát có thể trường tồn cho đến tận ngày nay. Nếu chỉ có vậy, bài dân ca Nam Bộ này chưa chắc đã làm lay động lòng người. Nếu chỉ nghe bài hát qua câu chữ của phần lời, người nghe chỉ có được những tín hiệu như vậy và chỉ thu được những cảm nhận như vậy. Vậy mà toàn bộ vấn đề lại dường như nằm ở một phía khác. Bài lỷ ngựa ô được các nhạc sĩ quan tâm chính ở chỗ có những quãng nhảy xa và ở những chỗ đảo phách. Nếu chỉ nghe qua, chúng ta sẽ cho rằng những quãng nhảy xa và những chỗ đảo phách đó dường như chỉ để miêu tả những bước chân của chủ ngựa trên con đường gập ghềnh. Thực ra không chỉ là như vậy, sự gập ghềnh của giai điệu bài hát còn là để miêu tả sự gập ghềnh trong tình cảm của nhân vật nữa. Qua giai điệu của bài hát, người nghe không hề khó chịu với những lời huyên hoang hờm hình của anh chàng mà lại dành cho anh một sự đồng cảm. Có gì đáng lưu ý ở đây? Kết hợp lời ca và giai điệu, người ta thấy những lời huyên hoang hờm hình kia vừa mang vẻ hài hước vừa có vẻ mỉa mai, cay đắng. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trọng, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh cho biết.
Cái lý ngộ ngay sử dụng là trong cái của dân gian giao động mà là dễ hát, dễ ca, nhưng mà coi như dễ nhớ, và một cái điều này nó cũng phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.
Có thể chàng trai kia hoàn toàn không phải là một chàng công tử nhà giàu hờm hình, mà chỉ là một anh nông dân nghèo khó. Anh đang mơ mình sẽ trở nên giàu có với những đồ dùng quý giá đắt tiền. Và tất cả những sự giàu có ấy, anh không coi đó là mục đích, mà chỉ là phương tiện giúp anh đạt tới một mục đích cao hơn, một giấc mơ đẹp hơn của anh, lấy được người con gái xinh đẹp mà anh yêu quý. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trọng, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh cho biết thêm.
Ngẫu so sánh giữa hai cái lĩnh vực của hai vùng miền thì nó có cái giống nhau khác nhau như sau, rồi tiết tấu, sắc thái đều giống nhau cả, nhưng mà nhịp điệu và các cái nhịp điệu thì nó có khác nhau, giai điệu khác nhau. Như cái lý ngỗ của mình là có 12, 14, 16 nhịp, lý ngỗ Huế Đông thì có 10 nhịp, nhưng mà lý ngỗ của Nam Bộ thì họ lại tăng thêm là bên kia lại là 18 nhịp, và lời ca thì nó cũng có viết dài hơn.
Lý ngựa ô chở được một triển lý như vậy, một suy nghĩ thâm thủy như vậy trừ cuộc đời đầy những bất công, khó khăn chồng chất. Những điều đó người nghe chỉ có thể cảm nhận khi biết nghe cả phần nhạc lẫn phần lời trong bài hát. Cha ông ta từ thuở xa xưa đã biết sáng tạo nên một bài dân ca mà phần nhạc và phần lời của nó thoạt nghe tưởng chừng như mâu thuẫn nhau. Thực ra hai phần này đã hỗ trợ nhau để làm bật lên một vấn đề sâu sắc hơn, quan trọng hơn mà nếu riêng phần nhạc hoặc phần lời sẽ không đủ sức chứa đựng. Và vì thế mặc dù giữa giang hài hước, lỷ ngựa ô vẫn là một bài hát chứa đựng nội dung tự sự, trữ tình, phù hợp với phong cách truyền thống của Lý. Phải chăng đó là điều làm nên giá trị của lỷ ngựa ô, bài dân ca Nam Bộ nổi tiếng và cũng là một tác phẩm có giá trị trong hành trang tinh thần của cha ông ta.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này cũng xin được kết thúc. Chương trình do Ảnh Tuyết biên tập và dàn dựng cùng với sự tham gia thực hiện của Thanh Nga, Thủy Hằng và kỹ thuật viên thu âm Vĩnh Lộc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.